Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 16 tháng 7, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc lời giới thiệu tài liệu làm việc của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thường Hội đồng Giám mục. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, vừa cho phổ biến thông cáo nội bộ, định lại những ngày lễ nghỉ cho giáo triều Roma và quốc gia thành phố Vatican, theo quyết định mới của Đức Benedicto thứ 16. Từ nay, ngày 19 tháng 4, ngày kỷ niệm Đức Benedicto được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, trở thành ngày lễ nghỉ. Và ngược lại, ngày 4 tháng 11, ngày lễ kính Thánh Carlo Borromeo, Thánh bổn mạng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì trở lại bình thường như trước, không còn là ngày lễ nghỉ nữa. Ngày 19 tháng 3, ngày lễ Thánh Giuse, quan thầy của Đức Benedicto thứ 16, đã là ngày lễ nghỉ từ trước đến nay rồi, do đó các nhân viên bị thiệt mất một ngày nghỉ. Nhiều nhân viên tòa thánh đã hy vọng Đức Benedicto tuyên bố ngày 11 tháng 7, ngày lễ kính Thánh Benedicto là ngày nghỉ, nhưng Đức Thánh Cha đã không tuyên bố gì. Do quyết định của Đức Thánh Cha, ngày 19 tháng 4, ngày kỷ niệm Đức Thánh Cha được chọn kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, không phải là ngày lễ nghỉ. Ngoài ra, các nhân viên tòa thánh và quốc gia Vatican được mời gọi tưởng niệm ngày 2 tháng 4 hàng năm như là ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, nhưng không phải là ngày lễ nghỉ. Ngày 16 tháng 4, ngày sinh nhật Đức Benedicto thứ 16, và ngày 24 tháng 4, ngày khai mạc thừa tác vụ Phêrô tại ngay tòa Roma, cũng không phải là ngày lễ nghỉ. Tin Việt Nam. Các lãnh đạo giáo dân tại một giáo phận miền Bắc Việt Nam nói rằng những khó khăn kinh tế của họ sẽ không cản trở được họ phục vụ giáo hội. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, khoảng 800 người, phần lớn là thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ và giáo họ trong toàn giáo phận Thái Bình, đã tụ tập tham dự thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô bổn mạng của họ. Thánh lễ do Đức Cha Francisco Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, và 20 linh mục đồng tế tại tòa giám mục ở thành phố Thái Bình, cách Hà Nội 100 cây số về hướng nam. Một số lãnh đạo giáo dân đã nói chuyện với hãng tin UK về cách mà họ dấn thân phục vụ giáo hội và những hy sinh từ gia đình họ. Một vị trưởng ban hành giáo ở Hạt Kiến Xương cho biết gia đình ông gặp khó khăn về kinh tế từ ngày ông đảm trách nhiệm vụ. Nhưng, ông nói, tôi dành hầu hết thời gian làm công việc của giáo xứ thay vì kiếm tiền nuôi gia đình. Gia đình ông có 5 người con, vợ ông là người lao động chính trong gia đình, và các con ông vừa đi học vừa giúp cán đáng công việc làm ruộng, trồng rau và chăn nuôi gia cầm. Dù vậy, thu nhập chỉ tạm đủ ăn hàng ngày, và nhiều khi ông phải đi vay nợ để trang trải học phí cho các con. Tuy nhiên, vị lãnh đạo giáo dân này, 51 tuổi, cho biết ông cảm thấy rất vui khi được phục vụ cộng đoàn giáo xứ và không thể từ chối lòng tín nhiệm của 2.000 giáo dân dành cho ông. Ông cho biết vợ và con ông rất hiểu và thông cảm với ông và làm mọi việc thay cho ông. Tuy nhiên, ông cũng tranh thủ giúp đỡ họ trong những việc nhỏ như tưới cây, cho cá, cho gà và heo ăn, cắt rau cho vợ ông đi bán, và thậm chí cả việc quét dọn và giặt quần áo vào sáng sớm hoặc buổi tối. Ngoài việc phải có mặt trong những giờ lễ và đọc kinh hàng ngày ở nhà thờ, ông làm mọi công việc trong giáo xứ, từ việc chăm sóc cây cối, hoa lá trong khuôn viên nhà xứ rộng 2.000 thước vuông và một số ao cá, đến việc sửa chữa nhà thờ, nhà giáo lý và các công trình khác. Ông cũng tham gia các cuộc họp trong giáo xứ, tiếp khách và gặp gỡ chính quyền địa phương. Ông Giuse Đoàn Tùy, một lãnh đạo giáo dân khác, cho biết những ai cần gặp ông thường đến tìm ông ở nhà thờ thay vì ở nhà riêng. Trong số nhiệm vụ của ông có việc chăm sóc kẻ liệt và mang mình Thánh Chúa cho họ và người cao niên. Ông Tùy đã phục vụ giáo xứ trong nhiều nhiệm kỳ trước khi giáo xứ chưa có linh mục coi sóc. Ông cho biết, nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ngán công việc này, nhưng tôi tự nhắc nhở mình rằng Chúa không bao giờ để tôi bị thiệt. Mỗi nhiệm kỳ hội đồng giáo xứ kéo dài 4 năm. Theo ông Simon Vũ Ngọc Biên, trưởng ban hành giáo ở xứ Sa Cát, thì làm lãnh đạo giáo xứ tuy phải gánh vác trọng trách nhưng lại là một ân phúc Chúa ban. Ông giải thích rằng lãnh đạo giáo dân ở xứ là những người có uy tín và được kính trọng nhất giữa những người công giáo, không công giáo và cả chính quyền địa phương. Ông Biên, 49 tuổi, cho biết ông không làm kiếm tiền nuôi gia đình, nên gia đình ông thua kém người khác về mặt giàu có vật chất. Nhưng ông cảm thấy giàu có trong những vấn đề khác. Tôi làm việc cho Chúa thì Ngài yêu thương và ban nhiều ân lành cho gia đình tôi, như hạnh phúc, khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn và học giỏi. Một linh mục trẻ của giáo phận Thái Bình đã nói với hãng tin UK rằng, giáo hội địa phương không thể cấp lương bổng cho nhân viên giáo dân như những người trong ban hội đồng mục vụ, giáo lý viên, những người trông coi nhà thờ. Họ đều tự nguyện và thích làm những công việc đó. Họ cho đó là niềm tự hào và là hồng ân. Trong thánh lễ hôm 29 tháng 6, một giáo dân đại diện cho hội đồng mục vụ giáo phận nói lời xin lỗi các giáo sĩ và thú nhận rằng nhiều khi các lãnh đạo giáo dân đã không dân phục Đức Cha và các cha xứ hay chưa hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Ông cũng xin lỗi giáo dân vì đã có lúc cậy chức quyền mà thống trị thay vì phục vụ anh chị em mình. Và xin lỗi các vị trong chính quyền và bà con tôn giáo bạn vì chưa nhiệt tâm xây dựng đoàn kết và đối thoại. Đức Cha Sang kêu gọi các vị lãnh đạo giáo dân hãy noi gương hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mà phục vụ giáo hội cách say mê với tinh thần yêu thương, khiêm tốn và tôn trọng. Đức Cha năm nay 73 tuổi cũng đề nghị các hội đồng giáo xứ, giáo họ đưa người nữ vào trong ban hội đồng mục vụ để họ có thể nói lên tiếng nói cho người nữ. Ngài nói thêm, vì có nhiều công việc trong giáo hội phải cần đến bàn tay người nữ, nên các hội đồng giáo xứ không nhất thiết chỉ toàn nam giới. Trong những ngày này, người dân địa phương đang thu hoạch lúa, và nhiều lãnh đạo giáo dân phải hoãn công việc thu hoạch lúa để về tham dự thánh lễ bổn mạng. Tin Mexico. Chủ tịch Ban truyền giáo của Hội đồng Giám mục Mexico, Đức Giám mục Florencio Olvera Ochoa, đã nhận xét rằng cuốn Toát yếu giáo lý công giáo kêu gọi tín hữu phải can đảm chống lại các chính sách phản sự sống của các nhà cầm quyền. Ngài giải thích, những luật lệ nào ủng hộ ăn tử, chế biến con người hay ủng hộ hôn nhân đồng tính là chà đạp lên phẩm giá con người và chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra. Đức Cha nhấn mạnh rằng, người tín hữu cần phải bất tuân phục nhà cầm quyền trong những trường hợp như thế tại Mexico cũng như trên toàn thế giới. Đức Cha Florencio Olvera Ochoa giải thích thêm rằng, cuốn Toát yếu giáo lý khẳng định rằng phôi thai người cần phải được bảo vệ và việc thụ tinh trong ống nghiệm là một hành động vô luân. Tại thủ đô Mexico, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera cũng đưa ra lời cảnh cáo các chính trị gia mưu toan thay đổi luật để cho phép hôn nhân đồng tính, phải chịu trách nhiệm nghiêm trọng về những hậu quả gây ra bởi tình trạng bất tự nhiên này. Tin Israel. Trong thời gian ngắn sắp tới, Tòa Thánh sẽ công bố việc bổ nhiệm một vị giám mục đã từng là nhà ngoại giao của Tòa Thánh, làm giám mục phó với quyền kế vị tại Tòa Thượng phụ Công giáo Nghi lễ Latin tại Jerusalem. Người sẽ thay thế Đức Thượng phụ Michel Sabat. Theo các nguồn tin ngoại giao tại Tòa Thánh, Đức Giám mục Fuad Tuan, giám mục giáo phận Tunis bên nước Tunisia, sẽ sớm là nhà lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa. Đức Cha Fuad sinh tại Jordan. Ngài được thủ phong linh mục vào năm 1966. Sau khi học thần học tại Đại học Giáo hoàng Laterano và Trường Ngoại giao Tòa Thánh, Ngài đã làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1975 cho đến năm 1992, tại các quốc gia Ai Cập, Đức và Peru. Ngài đã được chính Đức Thượng phụ Michel Sabat tấn phong giám mục Tunis vào năm 1992.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc lời giới thiệu tài liệu làm việc của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic đã không trình bày trực tiếp nội dung của tài liệu làm việc, nhưng chỉ nhắc đến những điểm đổi mới trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến và đặc tính đoàn thể được thể hiện trong mỗi giai đoạn chuẩn bị, cử hành và áp dụng những đề nghị của khóa họp. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic đã làm như thế. Có lẽ là vì chính Ngài đã viết lời giới thiệu in ngay trong tập tài liệu làm việc. Vì thế, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời giới thiệu này, để có một cái nhìn tổng quát về tài liệu làm việc, bổ túc cho cái nhìn tổng quát đã được Đức ông Fortunato, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục, trình bày trong buổi giới thiệu tài liệu làm việc hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7. Mở đầu lời giới thiệu cho tài liệu làm việc, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic đã viết như sau. Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể ngay từ khởi đầu. Trong bí tích thánh thể, giáo hội gặp được lý do hiện hữu của mình, gặp được nguồn mạch không bao giờ cạn cho sự thánh thiện, gặp được sức mạnh cho sự hiệp nhất và mối dây ràng buộc hiệp thông. Gặp được sức thúc đẩy cho sức sống theo tinh thần phúc âm, gặp được nguyên tắc cho hành động rao giảng phúc âm, gặp được mạch suối cho tình bác ái và sức hăng say cổ võ công cuộc phát triển nhân bản, và cuối cùng loan báo trước cho vinh quang bàn tiệc đời đời của lễ cưới của con chiên. Trong số những cấp bậc của sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong giáo hội, thì sự hiện diện trong bí tích thánh thể có một chỗ đứng đặc biệt. Trong bí tích thánh thể, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần và những lời truyền phép, bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa Giêsu Kitô để tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa Cha. Hồng ân vô giá và mầu nhiệm cao cả này đã được hoàn tất trong bữa tiệc ly. Do bởi mệnh lệnh rõ ràng của Chúa Giêsu, chúng con hãy làm việc này để nhớ đến ta. Hồng ân và mầu nhiệm này đã được lưu truyền đến chúng ta nhờ qua các thánh tông đồ và những kẻ kế vị các ngài. Thật vậy, trong tường thuật về bánh và chén máu của Tân Ước, Thánh Phaolô tông đồ đã viết nơi thư thứ nhất Côrintô như sau: Thật vậy, tôi đã lãnh nhận từ Chúa điều mà giờ đây tôi truyền lại cho anh chị em. Đó là thánh truyền được thông truyền cách trung thành từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho đến chúng ta ngày nay. Mặc cho những tranh luận khác nhau trên bình luận giáo lý và kỷ luật, và nhờ Chúa quan phòng, cốt lõi của đức tin vào bí tích thánh thể được thông truyền đến chúng ta trong sự tinh tuyền nguyên thủy của nó, nhất là nhờ giáo lý của hai công đồng chung. Đó là công đồng Trento từ năm 1545 đến năm 1563, và công đồng Vaticano II từ năm 1962 đến năm 1965. Để giúp hiểu tốt hơn về mầu nhiệm thánh thể, có sự đóng góp đáng kể của nhiều vị giáo hoàng. Trong số này, chúng ta có thể nhắc đến Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cả hai vị này đều dấn thân áp dụng trên bình diện phổ quát những suy tư của công đồng Vaticano II. Trong triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo hội được hưởng nhiều văn kiện lớn về bí tích thánh thể. Chúng ta chỉ cần nhắc lại những văn kiện sau đây: sách giáo lý của giáo hội công giáo, thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, tông thư lại thầy xin hãy ở lại với chúng tôi. Đức đương kim giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng muốn đặt triều giáo hoàng của ngài trong viễn tượng áp dụng giáo huấn của công đồng Vaticano II vào trong sự trung thành với truyền thống 2000 năm của giáo hội. Trong diễn từ đầu tiên,
được đọc lên trước sự hiện diện của Hồng Y Đoàn và cho toàn thể giáo hội. Đức Benedicto thứ 16 đã loan báo rằng bí tích thánh thể kết thành trung tâm thường xuyên và là nguồn mạch cho việc phục vụ của thừa tác vụ Phêrô đã được trao phó cho ngài. Những văn kiện vừa được nhắc lại trên đây tích chứa một suy tư cô động về bí tích thánh thể, vừa làm nổi bật những hệ luận thiêng liêng và mục vụ của bí tích này. Vào khởi đầu ngàn năm thứ ba của Kitô giáo, việc kiểm điểm xem phần gia tài phong phú của đức tin đã được áp dụng như thế nào vào trong thực tại của giáo hội công giáo trên khắp thế giới là vấn đề thuộc phạm vi mục vụ, thuộc trách nhiệm của thừa tác vụ giám mục và là việc làm có tính cách tiên tri. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ đọc tiếp lời giới thiệu này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Nhìn lại, tại Việt Nam vẫn chưa có tự do tôn giáo thực sự. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý đã được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do vào dịp Tết Nguyên Đán Ất Dậu vừa qua. Sau nhiều tháng thinh lặng, mới đây, ngài đã lên tiếng trên đài Á Châu Tự Do để khẳng định rằng tại Việt Nam không có tự do tôn giáo thực sự. Hai chữ thực sự được cha Lý nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Á Châu Tự Do như sau. Công việc đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam là lâu dài và khá vất vả. Giai đoạn đầu, trong 28 năm, tôi đã cố gắng làm chứng ở Việt Nam bằng nhiều cách, bằng nhiều lần, rằng ở Việt Nam chưa có tự do tôn giáo thực sự. Tôi không gọi là chưa có tự do tôn giáo đầy đủ, bởi vì có thể ở nước này, nước nọ cũng chưa có tự do tôn giáo đầy đủ. Nhưng tôi nói rằng chưa có tự do tôn giáo thực sự, nghĩa là tự do tôn giáo mà hiện nay nhiều người cho là có, thì đó chỉ là một thứ tự do tôn giáo giả tạo. Điều tôi làm chứng trong suốt 28 năm thì có người tin, người không. Nhiều tổ chức quốc tế tin, nhưng nhà nước Việt Nam phủ nhận. Cha Lý cho biết, trong giai đoạn 2, tức 4 năm vừa qua, trong nhà tù, cha cũng đã cố gắng tiếp tục làm chứng là ở Việt Nam quả thật chưa có tự do tôn giáo thực sự. Và theo cha, điều đáng nói ở đây chính là nhà nước Việt Nam đã thừa nhận điều đó. Nhưng có thật sự là nhà nước Việt Nam đã nhìn nhận rằng tại Việt Nam chưa có tự do tôn giáo thực sự không? Chúng ta hãy thử hỏi các nhà lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Mới đây, trong bản quan điểm 18/2005, Liên Hiệp Quốc đã tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt bớ, giam cầm trái phép các vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phản ứng trước bản quan điểm của Liên Hiệp Quốc liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã khẳng định rằng tại Việt Nam không những Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị bách hại, mà tự do tôn giáo nói chung cũng chưa được nhà nước nhìn nhận và tôn trọng. Trong lời tuyên bố được đưa ra hôm 11 tháng 7 vừa qua, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã trích dẫn bài phát biểu thu băng của Ngài được gửi đến khóa họp thường niên lần thứ 61 của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Geneva hồi đầu tháng 4 năm 2005. Trong bài phát biểu này, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã nói như sau. Trên 25 năm qua, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và tôi bị tù đầy chỉ vì lên tiếng đòi hỏi nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Vào lúc thu âm lời phát biểu này, tôi vẫn còn sống trong tình trạng quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Công an canh gác tôi suốt ngày đêm. Đường dây điện thoại của tôi bị cắt. Mọi liên lạc bị theo dõi. Quyền tự do đi lại bị cấm đoán. Cũng trong bài phát biểu được thu băng gửi cho Liên Hiệp Quốc, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đưa ra nhận xét về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam như sau. Nhân quyền là quyền dành cho mọi người được sống trong tự do, được tôn trọng như những thành viên trong xã hội. Nhưng ở Việt Nam ngày nay, chúng tôi không có tự do. Chúng tôi bị tù đầy ngay trên quê hương của mình. Chúng tôi bị tù đầy ngay trong chùa viện, trong nhà cửa của chính mình. Chúng tôi là tù nhân của một chế độ có toàn quyền quyết định ai được ăn nói, ai phải im lặng, ai được tự do, ai bị bắt giam. Chúng tôi là tù nhân của một chế độ mà dù chiến tranh đã chấm dứt từ 30 năm qua, nhưng chế độ ấy vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại nhân dân của mình, ngăn cấm không cho toàn dân hưởng các nhân quyền cơ bản. Trong lời tuyên bố được đưa ra ngày 11 tháng 7 vừa qua, Hòa Thượng Thích Quảng Độ lại trích dẫn chính những nhận định của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang trong lá thư đề ngày 21 tháng 2 vừa qua cho giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lá thư này, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang có nhắc đến cuộc gặp gỡ của Ngài với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ngày 2 tháng 4 năm 2003. Đây là cuộc gặp gỡ mà vị Tăng Thống này gọi là hy hữu, bởi vì nó diễn ra giữa một thủ tướng của một quốc gia với một người đang ở tù. Trong cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Khải đã hứa hẹn nguyên văn như sau. Buổi đầu có thiếu sót, có nhiều sai trái. Nay mọi sự sẽ phải tháo gỡ và điều chỉnh dần. Xin Hòa Thượng từ bi hoan hỷ. Với tấm lòng độ lượng từ bi của một chân tu, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã tỏ ra sẵn sàng hỷ xả những chuyện đã qua, tức những cuộc đàn áp mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và các vị lãnh đạo phải gánh chịu. Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã hoàn toàn thất vọng vì cách hành xử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là vụ chặn xe và bắt bớ các vị lãnh đạo Phật giáo tại Bình Định và Lương Sơn đầu tháng 10 năm 2003. Cũng trong lá thư gửi cho các cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã yêu cầu chính phủ bạch hóa trường hợp quản chế của Ngài và Thượng tọa Thích Quảng Độ. Nhà nước luôn tuyên bố với báo chí rằng hai nhà lãnh đạo Phật giáo này có tàng trữ bí mật nhà nước. Đức Tăng Thống yêu cầu như sau. Nếu quả thật chúng tôi mắc tội này, thì xin trưng bằng cớ và đưa chúng tôi ra tòa xét xử với quyền biện hộ phân minh. Còn những lý do nêu ra không đúng sự thật thì hãy tuyên bố chấm dứt việc buộc tội vô căn cứ và trả chúng tôi về đời sống tự do, chứ không như hiện tại. Từ trên một năm qua, chúng tôi phải sống trong cảnh quản chế gắt gao như một người tù tại tu viện Nguyên Thiều và Thanh Minh Thiền Viện. Trên đây là những bằng cớ hiển nhiên cho thấy từ 30 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp một cách hung hãn, và bản thân các vị lãnh đạo của giáo hội này luôn bị bách hại. Nhưng theo Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cho đến những ngày gần đây nhất, chính phủ Cộng sản Việt Nam vẫn khăng khăng không chịu nhìn nhận rằng giáo hội này và các vị lãnh đạo đã và đang bị bách hại. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lê Dũng vẫn cứ khăng khăng bảo rằng các vị lãnh đạo này hoàn toàn tự do hành đạo tại chùa của các vị. Cũng một giọng điệu như thế, khi bị Liên Hiệp Quốc chất vấn, Đại sứ Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva là ông Ngô Quang Xuân lại khẳng định như sau. Tại Việt Nam, tự do tôn giáo và tín ngưỡng được ghi rõ trong hiến pháp và luật lệ, cũng như trong thực hành. Ông này nói rằng những thông tin về Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ là hoàn toàn giả tạo. Các vị không hề bị giám sát hành chánh hay giam cầm. Trước luận điệu chối bay bại ấy, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã tuyên bố như sau. Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không thể nào thay đổi chính sách nhân quyền và tôn giáo. Bao lâu vẫn duy trì sự dối gạt công luận quốc nội và quốc tế như trên. Hãy trả tự do thật sự cho chúng tôi trước khi cất lời tuyên bố như trên. Hãy phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và các giáo hội Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, v.v. trước khi xác định là tại Việt Nam không có tù nhân tôn giáo, không có đàn áp tôn giáo, như ông Thủ tướng Phan Văn Khải tuyên bố không ngượng lời trên báo chí Mỹ trong chuyến công du Hoa Thịnh Đốn vừa qua. Thưa Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nếu còn biết xấu hổ và ngượng miệng khi dối gạt, thì liệu người ta có thể làm một người cộng sản không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sơn Văn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi những mẫu đối thoại giữa Mạc Sơn Văn và Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, như được ghi lại nơi tập nhật ký của Mạc Sơn Văn. Kể từ khi Mạc Sơn Văn khám phá ra con đường thánh thiện của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, thì Mạc Sơn Văn dường như được thị kiến gặp gỡ nói chuyện với Thánh nữ Teresa. Một trong những vấn đề khó khăn Văn đặt ra cho Thánh nữ Teresa, đó là vấn đề nước Pháp đang chiếm đất Việt Nam làm thuộc địa. Thánh nữ đã đề nghị với Văn một giải pháp như sau. Sẽ không có sức mạnh nào tẩy trừ được thực dân Pháp ra khỏi ranh giới nước Việt Nam, ngoại trừ chỉ có một phương thế là cầu nguyện. Phải cầu nguyện. Em hãy cầu nguyện thật nhiều cho dân Pháp. Sau này, họ sẽ không còn là kẻ thù của Tổ quốc Việt Nam nữa đâu. Nhờ lời cầu nguyện và hy sinh, họ sẽ trở nên bạn thân, hơn nữa còn coi nước Việt Nam như người em quý mến nhất. Nhưng để đến giây phút gặp gỡ thân thiện ấy, ma quỷ còn gieo rất nhiều trở ngại để làm chia rẽ hai nước, vì nó biết rằng khi hai nước đã chặt chẽ giao hảo với nhau rồi, thì nó sẽ bị những thiệt hại to tát trong bước tiến của nó. Cần phải có một tâm hồn hiến mình làm trung gian cho cuộc giao hảo ấy, nghĩa là hiến mình hy sinh và cầu nguyện trong âm thầm, để hãm ngữ sức lôi kéo của hỏa ngục. Thế là Văn được thuyết phục bởi những lời khuyên của Thánh nữ Teresa. Văn bộc lộ tâm tình như sau. Chị thánh thân yêu ơi, giá em được hân hạnh là cái linh hồn ấy thì sung sướng quá nhỉ, không biết Chúa có ưng không? Và Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu trả lời, sao lại không ưng, và Chúa chỉ mong ước có thế. Vậy từ nay em hãy bỏ những cái ghét Pháp đi, hãy nén tâm chịu đau khổ mà cầu nguyện cho họ cho cuộc giao hảo mà tình yêu đang mong muốn có giữa hai nước Pháp Việt. Em ấy cầu nguyện cho đôi bên đều thấu hiểu và tín nhiệm nhau để giúp nhau đến mức hòa bình trong mối dây thân thiện. Hòa bình là biểu hiện tình yêu. Khi hai nước đã yên hàng, chung vui mang ắt tình thương, thì lúc ấy nước của vua tình yêu Giêsu sẽ lan tràn ra cách mau chóng, mà em sẽ là người có tên là tông đồ tình thương. Cũng như Môi-sen xuống núi Sinai, vâng, sau mỗi lần gặp gỡ Teresa, mặt mày rạng rỡ niềm vui. Vâng ghi lại trong tập nhật ký như sau: con chẳng rõ mặt mình có cái gì khác thường không, nhưng lòng con thì con cảm thấy rõ ràng một niềm vui không bao giờ cạn. Hai anh bạn con cứ bàn đi tán lại mãi với nhau về vụ ấy, và tìm đủ mọi manh lưới để dò hỏi con. Nhưng dù manh lưới nào, các anh cũng thất bại, và có khi nào nể nang lắm, con mới nói xa xôi với Hiến rằng, chị của tớ cũng vần tê. Một thời gian sau, mọi việc đã trở nên rắc rối chung quanh Văn. Một sự vô ý tứ của Tân đã truyền khắp nhà một tin giật gân. Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra với Văn dưới chân núi. Việc này đã khơi động nhiều lộn xộn và ghen ghét, khiến Văn phải giải thích rõ ràng và dứt khoát. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau: nhưng họ còn do dự lắm và cứ nài nẵng xin con nói thật. Con đáp, tôi nói thật là tôi không thấy Đức Mẹ hiện ra. Thực sự thì không phải Đức Mẹ hiện ra với con, nhưng con có được nghe tiếng Đức Mẹ nói như nghe tiếng chị Thánh Teresa, nhưng thường Đức Mẹ không nói trực tiếp với con, lại truyền lệnh cho chị Thánh hãy bảo con làm việc nọ hay việc kia. Thí dụ, con nghe Đức Mẹ nói với chị Teresa thế này: Teresa, con hãy bảo em Văn con hãy chịu khó lần hạt hàng ngày, và hãy mến mẹ một cách tận tình như với Giêsu con mẹ. Mỗi lần con nghe như thế, thì Teresa không cần nhắc lại nữa. Và sau cùng câu chuyện Đức Mẹ hiện ra cũng rơi vào quên lãng, và không còn ai để ý tới anh chàng thấy Đức Mẹ hiện ra nữa. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau: trái lại, một sự việc quan trọng hơn nhiều đã xảy đến. Hiến thay đổi thái độ và kéo Văn đến chân núi. Lần này không như mấy lần trước, anh không có ý rủ con ra chân núi để gạ gẫm hoặc dụ dỗ cho con nói tên người chị bí mật ra, nhưng để anh tâm sự với con. Anh thú thật với con tất cả những ý tưởng anh đã nghĩ về con từ ngày anh đoán chắc con đã được một ơn gì lạ ở ngoài chân núi. Anh cũng nhắc lại cho con một lần nữa rằng, hôm anh ở chân núi về, thì rõ ràng em thấy ở trên khuôn mặt anh có một nét tươi rất khác thường mọi khi, khiến em và Tân phải ngỡ ngàng và không nghi ngờ. Em đoán chắc anh đã có sự gì lạ ở ngoài chân núi. Và cũng từ ngày ấy, em nhận thấy chương trình hàng ngày của anh đã đổi hẳn. Ngoài giờ học, anh không còn tỏ ra là người ở dưới đất nữa. Sự thay đổi ấy khiến em phải nghĩ ngợi. Và thưa anh Văn quý mến, em cũng ao ước có sự thay đổi ấy. Em cũng muốn theo một chương trình như anh. Hơn thế nữa, em muốn có một người hướng dẫn như anh, để cùng anh em có thể hiểu nhiều hơn trên đường trọn lành. Giọng nói của Hiến đầy tin cậy và thành thật. Rất cảm động, Văn thổ lộ: sau những lời tâm tình đó, con chẳng ngần ngại ôm chặt lấy Hiến vào lòng và thành thật đáp lại lời Hiến với những điều mà ngay khi ấy chị Thánh Teresa lên tiếng cho phép con nói ra. Nghĩa là chị Thánh chỉ cho phép con nói ra những cái không liên can gì đến câu chuyện bí nhiệm của hai chị em. Hiến chăm chú nghe con tả về người chị thiêng liêng của con. Chốc chốc, em lại rơi vài giọt lệ nóng trên vai con. Tựa vào Văn, như một cành cây mảnh dẻ, Hiến cảm động nói với Văn: anh Văn, anh thật có phúc quá. Trong đời em, thật chưa bao giờ được nghe nói đến mối tình giữa đất với trời thân quyến nhau như vậy. Ôi anh Văn, từ nay em cũng không muốn có người chị thiêng liêng nào ngoài người chị thân mến của anh. Em chỉ muốn đoạn tuyệt với cô Tín và xin chị Thánh Teresa thay thế cho. Như thế có phúc hơn và cũng kính đáo hơn. Và cũng từ hôm nay, em xin nhận anh là anh thiêng liêng của em, để nhờ vả anh dẫn dắt giúp dùng trên đường thiêng liêng, vì em còn kém cỏi lắm. Cũng như hai đóa hoa cùng một thân cây, Văn và Hiến cùng nhau tiến bước trên con đường nhỏ của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào lần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, trong bầu khí tục hóa duy vật thờ ơ với tôn giáo và tương đối hóa luân lý đang lan tràn trên thế giới ngày nay, có một nguy cơ rất lớn hằng rình rập tín hữu Kitô. Đó là suy giảm hay tệ hại hơn, đánh mất đi lòng tin của mình nơi Thiên Chúa. Để không suy giảm hay đánh mất đi lòng tin cậy mến nơi Thiên Chúa, chúng ta phải học biết sống thân mật với Chúa Thánh Thần và cầu cứu lăn xả vào thác nguồn tình yêu và ân sủng thánh hóa cực mạnh của Chúa Thánh Thần, tình yêu toàn năng vĩnh cửu. Đặc biệt, chúng ta hãy cùng với cha Thánh Giuse quây quần, véo von, quấn quýt bên mẹ Maria vô nhiễm, để cùng mẹ khẩn cầu Thánh Thần Thiên Chúa thực hiện trong gia đình từng người, trong gia đình dòng tu, giáo xứ, giáo phận và giáo hội một lễ hiện xuống mới mà xưa kia Chúa đã yêu thương thực hiện trong nhà tiệc ly giữa các tông đồ, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tông đồ và là mẹ giáo hội. Chúng ta hãy tha thiết năn nỉ, nài xin ơn này cho hết mọi thành phần giáo hội, cách riêng cho các người trẻ. Những người trẻ đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân trong ơn gọi làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, cũng như trong ơn gọi giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Chính họ là những mầm non đầy hy vọng tươi sáng và hứa hẹn sức sống phong phú cho thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Lời cầu xin chân thành, sốt sắng, đầy thơ ngoan tín thác, vô điều kiện của chúng ta sẽ nài ép được sự cưng chiều, yêu thương, bảo bọc, vô cùng khôn ngoan, toàn năng tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần, để chúng ta lãnh nhận được những điều thánh hảo mà mẹ đã tha thiết cầu mong. Đó là ngày càng nên giống Chúa Giêsu, con yêu của mẹ hơn và được ơn cứu rỗi. Hằng ngày, mẹ vẫn yêu thương chúng ta như khi chúng ta chưa bao giờ phạm lỗi. Trong lễ hiến tế cực thánh yêu thương cứu chuộc mà toàn thể giáo hội dâng tiến lên Thiên Chúa Ba Ngôi, mẹ đặt tất cả mọi sự, kể cả những vô ơn, phản bội và yếu hèn của chúng ta trong chén thánh của Chúa Giêsu con mẹ, và mẹ khẩn nguyện lửa tình ái Thánh Thần Chúa thiêu hủy, nâng đỡ và biến đổi chúng ta nên con người mới, với một tâm hồn mới và một trái tim yêu như trái tim yêu của Chúa Giêsu, của mẹ và của cha Thánh Giuse. Thật vậy, với tất cả tình thương yêu bao la vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi là cha nhân lành toàn năng, cùng với sự yêu chiều dịu ngọt tràn bờ của mẹ, mẹ đặc biệt khao khát khẩn nguyện thần linh thánh hóa thể hiện trong giáo hội và nơi linh hồn từng người trong chúng ta, cách riêng các tâm hồn sống đời thánh hiến, một lễ hiện xuống mới, siêu vượt tuyệt hảo. Trong lễ hiện xuống mới này, mẹ tha thiết xin Chúa Thánh Thần, bạn tình cực thánh vạn năng của mẹ, yêu thương thể hiện nơi chúng ta như cuộc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa, bằng cách đem chính nguồn sinh lực, con tim và tinh thần của Chúa Giêsu Kitô và của mẹ đến để trào trộn, tác thánh và làm cho chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, con yêu chí thánh của Chúa Cha và của lòng đồng trinh vô nhiễm mẹ. Đặc biệt mẹ xin cho chúng ta được hoàn toàn nên giống anh Giêsu thơ bé của chúng ta, trong tinh thần yêu kính tôn thờ thánh ý yêu thương sâu nhiệm khôn tả vĩnh cửu của Đức Chúa Cha, và tinh thần liên lỉ yêu mến nhiệm thể Chúa là giáo hội. Cũng như mẹ Maria, hằng ngày cha thánh Giuse đặc biệt kêu xin khẩn nài thần linh thánh ái, toàn năng vĩnh cửu hiển ngự, chiếm đoạt trọn tâm tư từng người trong chúng ta, bằng những tác động thánh hảo huyền nhiệm phi thường lạ lùng, để nâng giúp trí tuệ chúng ta thêm sáng suốt, tư tưởng được minh bạch, trí tưởng tượng sáng tạo được linh hoạt, sống động hơn, tâm hồn thêm trong sáng và tràn đầy sức sống ái nhân tuyệt vời, để chúng ta biết phân biệt cái gì thuộc về Thiên Chúa, cái gì là do kẻ thù pha mình vào và lừa dối chúng ta. Đồng thời cha Thánh Giuse xin Chúa Thánh Thần ban ơn tăng cường cho ý chí chúng ta thêm hùng mạnh và cương quyết, giúp chúng ta đẩy mạnh đà tiến dễ dàng thắng vượt chính mình và những trở ngại răng mắc tràn ngập lối đi trong đời. Cha Thánh đặc biệt cầu xin để Chúa Thánh Thần ngăn chặn những làn mây mờ đe dọa tương lai, cũng như đánh tan những ám khí tuyệt vọng sắp ồ ạt thâm nhập tâm hồn chúng ta. Để có thể tiến tới trong đời sống theo linh đạo trái tim yêu, mỗi người trong chúng ta phải đưa ra các lời dốc quyết cải thiện đời sống với tình yêu thương trợ lực thánh hóa phi thường cực mạnh toàn năng của thần linh thánh ái. Dù đó có là các dốc quyết để cải thiện đời sống hôn nhân, để cải tiến các tương quan giữa vợ chồng, ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình, hay để cải thiện đời sống thánh hiến giáo sĩ tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời, chỉ khi nhờ Chúa Thánh Thần và được Ngài yêu thương giúp đỡ, chúng ta mới có thể thực thi các quyết định cam go đầy dấn thân đó. Cha Thánh Giuse sẽ cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được sức mạnh và tình yêu vô địch của Ngài bênh đỡ. Phần chúng ta hãy cộng tác bằng sự cố gắng bé nhỏ nhưng tận tình. Đó là một điều kiện không thể thiếu. Vì để tạo dựng chúng ta, Chúa không cần có chúng ta. Nhưng để thánh hóa chúng ta và làm cho chúng ta được hạnh phúc, Chúa lại muốn có sự cộng tác của chúng ta, mặc dù chỉ là những sự cộng tác rất bé nhỏ không đâu. Và giờ đây, chúng ta hiểu tại sao mà mẹ Maria luôn yêu thương tha thiết níu kéo Chúa Thánh Thần, bạn tình cực thánh của mẹ, đấng thánh hóa toàn năng vĩnh cửu, ngự xuống trên chúng ta, đặc biệt trên những người có trách nhiệm đối với chúng ta, cùng với kho tàng ơn thánh hóa cao sang, bao la chan hòa tuyệt diệu của Ngài. Nhờ Chúa Thánh Thần, các vị có trách nhiệm đối với chúng ta sẽ yêu thương tận tình dạy dỗ và nắn đúc chúng ta nên con cái ngoan thảo đích thực của Thiên Chúa. Nhờ thần linh thánh ái trợ lực đỡ nâng, chúng ta sẽ có được tâm lòng ngoan thảo bé thơ dễ dạy, để kiếm tìm thánh ý Chúa trong những lời nhủ bảo của các vị, để nương theo đó mà tiến lên từng bước và bay nhanh vào không gian vô tận của lòng yêu thương Thiên Chúa Cha toàn năng bằng đôi cánh của lòng cậy trông yêu mến. Vâng, mẹ Maria hằng muốn ôm ấp yêu thương chúng ta để Thánh Thần Thiên Chúa yêu thương phủ bóng trên chúng ta bằng cả nguồn ơn thánh cứu độ sung mãn tuyệt vời của Chúa. Mẹ khẩn cầu Thánh Thần tình yêu Chúa ban cho chúng ta sức mạnh vô địch của ơn hùng dũng để chúng ta nên can đảm, quảng đại, vui tươi, nhẫn nhục, đón chịu mọi khổ đau, mọi hy sinh, thử thách nhỏ mọn trong cuộc sống hàng ngày, hầu chúng ta có thể làm được những việc vĩ đại và chịu đựng được những thử thách lớn lao nặng nề hơn, đang và sẽ xảy đến cho từng người, cho mỗi gia đình, cho quê hương, cho giáo hội và cho toàn thế giới. Mẹ nài xin ánh sáng và tình yêu phi thường của Chúa Thánh Thần thực hiện một phép lạ vĩ đại nơi mỗi phần tử và cộng đoàn nhỏ bé, nơi chúng ta đang sống, để chúng ta có đủ tình yêu hiến mạng, nghị lực hăng say, chân thực, nhiệt nồng và tinh tế, bền bỉ, hầu hoàn thành sứ mệnh trọng đại vô biên mà mẹ đã yêu thương ủy thác và cậy nhờ chúng ta. Đó là hết mình cộng tác vào chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Trong mỗi thánh lễ, như xưa đã đứng dưới chân thập giá Chúa, mẹ Maria cũng đến bên chúng ta với trời biển ân phúc bao la vô tận, được chứa đựng trong Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh vinh hiển bất diệt. Chúng ta hãy mau mắn chạy đến mà múc lấy sinh lực, ơn thánh, tình yêu và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để nên thánh hơn, để đạt được hạnh phúc đời đời. Mẹ đến bên chúng ta, mẹ đặt hồng ân, sức mạnh và tình yêu của Chúa Thánh Thần trên trái tim thiện chí tốt lành của chúng ta như ấn tín yêu thương mãi mãi và vĩnh viễn. Chúng ta hãy ngụp lặn trong đó để được chọn cả nghị lực mà thực thi cách tốt đẹp cuộc đời tận hiến của chúng ta trong ơn gọi hôn nhân, trong ơn gọi giáo sĩ tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Mẹ khẩn nguyện Thánh Thần Thiên Chúa yêu thương chúc phúc và nhận lấy những khát vọng của chúng ta. Xin Ngài liên lỉ bắn vào tâm hồn chúng ta những mũi tên lửa tình ái của Ngài, hầu biến đổi chúng ta mau chóng trở nên Giêsu ấu thơ, nằm ngủ trên cánh tay hiền mẫu của mẹ và trong vòng tay hiền phụ của cha Thánh Giuse.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, hồi đó, hoàng đế Shah Abbas cai trị vương quốc Ba Tư và rất được toàn dân mến phục. Nhà vua thường cải trang như một thường dân để dễ bề tiếp xúc với dân chúng. Một hôm, nhà vua cải trang như một nhân công nghèo hèn trong chiếc áo với những mảnh vá chẳng chịt. Nhà vua lần mò các bậc thang bằng đất trơn trượt, xuống tận dưới hầm tối của lâu đài, là nơi cư ngụ của cụ già chuyên lo việc đốt lửa sưởi ấm cho cả lâu đài. Giường ngủ của ông là đống tro tàn, và lương thực hàng ngày của ông là mẩu bánh mì đen với một ly nước lạnh. Nhà vua đến ngồi bên cạnh ông và bắt đầu gợi chuyện. Đến bữa ăn, người ấy mời nhà vua chia sẻ với mình mẩu bánh mì đen khô cứng, thấm mềm trong ly nước lạnh. Cả hai cùng ăn và tiếp tục chuyện trò thân mật. Nhà vua động lòng thương cụ già đốt lò sưởi, suốt ngày sống trong cảnh cô đơn. Từ ngày đó, nhiều lần nhà vua cải trang tiếp tục đến thăm ông. Riêng cụ già, mặc dù không biết lý lịch người đến thăm mình là ai, nhưng vẫn tiếp tục đáp trả cử chỉ nhân đạo của vua như một người bạn thân. Sau cùng, nhà vua tự nhủ, ta sẽ tỏ lộ cho cụ già biết ta là ai, để xem ông sẽ xin ta điều gì. Ít hôm sau, nhà vua xuống hầm tối thăm cụ già trong y phục sang trọng và nói, bấy lâu nay, có lẽ ngươi tưởng ta chỉ là một nhân công nghèo hèn như ngươi. Nhưng này ta nói thật cho ngươi rõ, ta là ai? Ta là vua Shah Abbas, hoàng đế vương quốc Ba Tư. Ta rất quý mến tình bạn thân thiện của ngươi. Vậy ngươi muốn điều gì cứ nói, ta sẽ rộng ban cho ngươi. Nhà vua lầm tưởng là ông ta sẽ xin tiền bạc hoặc ân huệ gì. Trái lại, ông ta chỉ ngồi yên lặng, đăm đăm nhìn vua với tất cả tình thương mến. Tưởng có lẽ ông ta không hiểu điều mình muốn nói, nên nhà vua cắt nghĩa thêm. Có lẽ ngươi chưa hiểu rằng ta là vua. Ta có thể làm cho ngươi nên giàu có và ban cho ngươi địa vị chức quyền. Vậy ngươi có muốn xin ta điều gì chăng? Cụ già cúi đầu hiền từ nói. Tâu Hoàng thượng, con đã hiểu. Con cũng đã hiểu tấm lòng đại lượng của Hoàng thượng qua những lần Hoàng thượng tìm đến hầm tối này để thăm con. Và không ngần ngại chia sẻ với con mẩu bánh mì đen khô cứng với ly nước lạnh. Đối với con, đó quả là món quà cao quý nhất rồi. Con còn muốn xin gì hơn nữa? Con chỉ xin một điều, là bao lâu con còn sống trong cảnh cô đơn nghèo hèn này? Hoàng thượng đừng bao giờ lấy lại món quà quý giá đó thôi. Quý vị và các bạn thân mến. Còn gì cao quý hơn cho bằng tình bạn chân thành và trung tín? Tình bạn chân thật cao quý hơn vàng bạc, danh vọng, chức quyền. Và cũng không vàng bạc nào trên trần gian này có thể đổi mua lấy tình bạn chân chính được. Tình bạn chân thật không căn cứ trên quà tặng hoặc lợi lộc, nhưng căn cứ trên chính tình bạn là món quà vô giá, là món quà tặng cách nhưng không, không đắn đo, cũng không đặt điều kiện. Chính Chúa Giêsu đã đề cao giá trị của tình bạn khi Ngài thốt lên những lời tâm huyết với các môn đệ trong bữa tiệc ly, trước khi lên đường tiến sâu vào con đường khổ nạn. Thầy chẳng gọi các con là đầy tớ nữa. Vì đầy tớ đâu biết việc chủ mình làm. Nhưng Thầy đã gọi chúng con là bạn hữu. Vì Thầy đã tỏ cho chúng con am tường mọi điều Thầy đã nghe nơi cha Thầy. Gioan chương 15, câu 15. Vậy đâu là đặc tính cá biệt tình bạn của Chúa Giêsu? Ngài giải thích cách rõ ràng cho các môn đệ. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng hiến dâng đời sống mình vì bạn hữu. Gioan 15, câu 13. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là người bạn cao quý đáng tin nhiệm hơn cả của mỗi tâm hồn và cho toàn thể nhân loại. Ngài đối xử với mỗi người như bạn hữu và đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống Ngài vì mỗi người chúng ta một cách vị tha, mặc dù chúng ta hoàn toàn bất xứng. Cả khi Ngài quá rõ bản tính con người yếu đuối, vô ơn và dễ phản bội. Ngài tín nhiệm mỗi người chúng ta đến nỗi trở nên tấm bánh, ẩn thân đêm ngày trong nhà tạm, để tiếp tục là bạn hữu gần gũi chúng ta. Ngài chỉ mong chờ một điều duy nhất, là chúng ta tin nhận Ngài, mở cửa lòng đón nhận món quà tình bạn cao quý mà Ngài muốn ban tặng, để nâng chúng ta lên tới địa vị là bạn hữu Ngài, và dự phần vào vinh dự được làm con cái Chúa, được thừa kế kho tàng ơn thánh và tình yêu vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con biết lấy gì để cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, đã muốn kén chọn con làm bạn hữu của Chúa, và đã sẵn sàng hiến dâng đời sống của Chúa vì yêu thương con. Mặc dù con chỉ là một tạo vật quá hèn mọn. Lạy Chúa là sự sống của con. Chúa đã tìm kiếm con và đã ban cho con hồng ân cao cả là được gặp Thế Chúa. Con chỉ ước ao và khát khao xin Chúa một điều, là được yêu mến Chúa mỗi ngày một thêm hơn, và mãi mãi được là người bạn trung nghĩa của Chúa mà thôi. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.